Mùa giông lại về. Từ điển tiếng Việt trang 250 định nghĩa: cơn giông, trận gió mạnh hay dữ dội kèm theo có chớp và sấm, thổi lúc trời oi bức, thường trước khi có mưa rào. Nhưng không có định nghĩa con giông, để bạn dễ hiểu, tôi xin định nghĩa theo một câu hát của trẻ em. Kỳ giông là ông kỳ đà là cha các ké là mẹ kỳ giông. Bạn đã hình dung ra con giông chưa? Nếu chưa, tôi xin phép dài dòng giải thích tiếp. Mùa hè năm 1974, tôi tốt nghiệp Đại học Sư phạm Sài Gòn, hạng nhất đấy, kể từ dưới lên. Khi chọn nhiệm sở, trường lại ưu tiên gọi từ trên xuống. Vì vậy, các bạn tôi đã chọn hết các trường ở Sài Gòn hay các tỉnh lớn. Đến phiên tôi, chỉ còn một trường trung học ở tận thị trấn Phan Rí. Tôi chẳng biết thị trấn đó nằm ở đâu, trên đất nước Việt Nam, nhưng cũng vui vẻ nhận giấy bổ nhiệm. Thú thật, tôi đã nhận vì đang lúc đói, chứ không phải vì lòng ham muốn truyền bá quốc ngữ đến tận nơi chốn xa xăm. Chắc các bạn sẽ trách tôi chưa đi dạy mà đã thiếu lương tâm nghề nghiệp. Nhưng bạn đã biết đói là gì chưa? Nếu chưa, bạn hãy làm một cuộc thí nghiệm nho nhỏ tại nhà. Nhịn ăn 3 ngày, chỉ uống nước lạnh, sau đó bạn sẽ thấy rõ chân lý đói. Và bạn sẽ thấm thía câu nói của ông bà: đói thì đầu gối cũng phải bò. Cũng may, lần đó tôi không phải bò từ Sài Gòn ra Phan Rí. Nhờ vay được tiền, tôi đã đi xe đò đàng hoàng. Xe chạy từ sáng đến chiều thì dừng lại ở một ngã ba trên quốc lộ 1. Trời nắng gắt, tôi bước xuống xe, lấy khăn ra lau mồ hôi, phủi sạch bụi đường bám ở quần áo, bôi chút bi-ăng-tin lên đầu, chải tóc rõ đường ngôi. Đúng lời ông bà ta dạy, đói cho sạch, rách cho thơm. Tôi quên nói với bạn, tôi tốt nghiệp ban vẹn Việt văn mà, nên đầu óc lúc nào cũng chứa đầy lời ông bà dạy. Một cơn giông từ đâu đột nhiên ào đến, như đón chào tôi. Cát bụi, rác rưởi bay mù trời, thay confetti. Confetti nghĩa là những miếng giấy rất nhỏ, nhiều màu, dùng để tung từng nắm trong từng lễ hội. Gió đã cuốn tôi về trời, nếu tôi không nhanh tay ôm chặt một gốc cây bên đường. 2 phút sau cơn giông biến mất, quần áo, đầu tóc tôi dính đầy cát bụi. Ngày đầu đặt chân đến nơi đây, tôi đã không giữ được mình sạch sẽ. Trong những ngày sắp tới, tôi biết sống sao đây. Lòng buồn rười rợi, tôi lấy khăn dụi mắt. Ông khóc bị lạc đường à? Cô bé mặc áo tím, cô đôi mắt đen láy như 2 hột nhãn. Nhìn lâu, đôi mắt ấy dễ trượt chân té ngã. Tôi ngoảnh mặt đi, rồi thở dài. Ông định đi đâu? Đi tìm việc làm. Vậy ông đến đây không đúng lúc rồi. Đang mùa giông ghe chả ít đi biển, đâu có việc gì mà làm. Tôi đến đây dạy học. Tướng ông mà là thầy giáo. Để cô bé khỏi nghi ngờ, tôi móc túi đưa cho em xem tờ giấy bổ nhiệm. Cô bé lắc đầu. Chắc có sự nhầm lẫn gì đây. Nhưng thôi, để em dắt ông đến trường cho người ta quyết định. Tôi cầm túi sách đựng quần áo và sách vở bước theo cô bé. Vừa đi tôi vừa hỏi tên em tên gì, ở đâu, làm gì. Cô bé mím môi cười. Nơi đây nhỏ bé, trước sau gì ông cũng biết rõ mọi chuyện. Đến trường rồi, em chào ông. Tôi chưa kịp nói cảm ơn, cô bé đã bước đi thoăn thoắt. Sợ hết giờ làm việc trường sẽ đóng cửa, tôi cũng không dám đuổi theo em. Khi tôi vào văn phòng, ông hiệu trưởng đang chuẩn bị ra về. Coi giấy tờ của tôi xong, ông niềm nở, dắt tôi đi một vòng giới thiệu trường để chuẩn bị cho niên học mới. Các lớp học đều được quét vôi vàng sáng sủa. Ở góc sân trường, trên một cây phượng cổ thụ, lá xanh có treo một cái kẽn lớn bằng niền xe hơi. Thầy về thật đúng lúc, tôi đang chia giờ dạy. Tôi sẽ sắp thầy dạy lớp 11. Thứ hai tuần sau trường khai giảng, thầy còn một tuần nghỉ ngơi. Ra đây thầy trọ ở đâu? Tôi nói tôi chẳng quen biết ai ở đây và nhờ ông hiệu trưởng giới thiệu một chỗ trọ. Ông nhíu mày suy nghĩ một lúc, rồi nói: tôi giới thiệu thầy tạm tới chỗ này vậy, rồi tính sao. Ông hiệu trưởng lái xe Honda chở tôi, chạy dọc theo con đường chính dẫn vào trung tâm thị trấn. Hai bên đường là những ngôi nhà cũ kỹ, mái ngói thấp, tường vôi loang lổ. Trừ các cửa hàng tạp hóa, các ngôi nhà đều đóng kín cửa để tránh những cơn gió thường thổi bụi ở lòng đường bay mù. Trong không khí sực nức mùi nước mắm, làm bụng tôi bất chợt đói cồn cào. Đến một con đường đầy cát, tôi phải phụ ông hiệu trưởng đẩy xe vào một xóm trồng đầy mận. Những trái mận chín đỏ, nhìn chỉ muốn hái trộm. Tôi hỏi, xóm này là xóm mận, phải không ông hiệu trưởng? Không, nó là xóm rùng, vì người ở đây sống bằng nghề lưới rùng. Không rành nghề đi biển, nghe cái tên tự nhiên tôi rùng mình. Ông hiệu trưởng dừng xe trước một ngôi nhà mới xây, mái lợp ngói đỏ tươi. Phía trước có hàng rào, là những cây xương rồng cao ngang ngực. Ông gọi, chú Bảy ơi, chú Bảy. Một người đàn ông tóc muối tiêu, ngực vạm vỡ, mặc quần cụt, bước ra mở cổng. Ông mời chúng tôi vào nhà, uống nước trà. Ông hiệu trưởng giới thiệu chú Bảy là bà con với ông. Rồi ông trình bày hoàn cảnh của tôi và nhờ chú Bảy cho tôi ở trọ. Chú Bảy gãi râu. Ông giáo cứ ở tạm ở đây. Mày muốn tìm được chỗ ưng ý thời đi. Sẵn tôi nhờ ông giáo kèm hộ con nhỏ ở nhà. Tánh nó ngang quá. Con gái mà cứ đòi đi biển chứ không chịu học chữ. Tôi cảm ơn lòng tốt của chú Bảy và hứa sẽ hết lòng dạy kèm cô nhỏ. Ông hiệu trưởng đứng dậy chào ra về. Chú Bảy chỉ tắm phản nơi tôi ngủ và nói ra giếng ở phía sau tắm rửa. Bước ra cửa sau, tôi nghe rõ tiếng sóng biển ầm ì và trước mặt là cả một vườn mận đầy trái chín. Tôi không ngăn được, hái một trái bỏ vào miệng nhai. Chú ơi, từ nhỏ đến bây giờ tôi mới được ăn một trái mận ngọt như vậy. Tôi hái trái thứ hai bỏ vào miệng. Chú ơi, từ bây giờ cho đến lúc chết, chẳng nơi nào tôi được ăn trái mận ngon như ở đây. À, á, á. Tôi hét lên kinh hoàng và nhảy thụt lui ba bước. Khi thấy những con quái vật từ trên trời rơi xuống bò lổm ngổm quanh chân mình, có tiếng cười giòn giả làm tôi quay đầu lại. Cô bé tôi gặp hồi chiều đang đứng ở ngưỡng cửa sau, ôm bụng cười. Em thử xem ông có can đảm không? Tôi cố trấn tĩnh nói châm chọc lại, tôi nhảy thụt lùi vì sẽ đạp chết những con quái vật thân yêu của em. Ông biết chúng là con gì không? Tôi nhìn kỹ những con vật đang bò trên cát. Chúng giống con tắc kè, nhưng to hơn nhiều và có những đốm xanh đỏ trên lưng trông phát ớn. Tôi đã nhìn thấy con kỳ đà ở sở thú Sài Gòn nên mạnh dạn đáp, chúng là bà con kỳ đà, tên chúng còn gọi là kỳ quặc. Cô bé ôm bụng cười phát ho rồi lắc đầu, thật may ông cũng phải là thầy của em. Thôi ông giúp em bắt chúng để em làm thịt ăn cơm tối. Tôi hơi hơi run, không biết cô bé nói thật hay đùa. Bắt chúng là chúng cắn chết. Tôi phải bỏ thay nơi đất khách quê người thì thiên hạ, ai sẽ là người khóc thương tôi? May thay chú Bảy đã ra đúng lúc, ông nói. Để bà bắt dông làm thịt, còn lo nấu cơm, tối rồi. Bữa cơm dọn lên chiếc bàn tròn, dưới ánh sáng ngọn đèn bình ắc quy, chỉ có chú Bảy, tôi và cô bé. Sau này tôi mới biết vợ chú Bảy chết đã lâu. Người con trai lớn của chú đi lính đóng ở quận, nay đã có gia đình riêng. Đang mùa dông, chú Bảy nói, tôm cá không có, ông giáo ăn đỡ mấy con dông vậy. Nhìn mâm cơm thấy có ba dĩa, gỏi dông, dông xào lăng, dông nướng. Mùi thơm bốc lên làm tôi ứa nước miếng. Nhưng nhớ lại hình ảnh mấy con dông khi còn sống, tôi đâm chột dạ, không dám gấp. Tôi sợ ăn chúng xong, đất thì sẽ ăn tôi. Hình như hiểu được sự e dè của tôi, cô bé gấp một miếng dông nướng ăn trước. Tôi run run gấp một miếng ăn theo. Ăn xong tôi mới biết mình đại ngu. Nhớ hồi còn học tiểu học, cô giáo ra đề bài một tập làm văn, tả con vật mà em yêu mến nhất. Tôi đã tả con gà con đó. Thằng bạn thân của tôi tả con chó mực. Tôi đã chê là nó ngu. Con chó đen thù lùi, làm sao đẹp bằng chú gà con trắng như cục bông gòn. Đến năm 20 tuổi, biết nhậu chút chút, tôi mới biết mình ngu. Gà mái dầu cũng không đẹp bằng chó mực, huống chi gà con. Bây giờ gần 30 tuổi, gặp con dông, tôi mới biết cả hai đứa đều ngu như nhau. Thế mới biết ông bà nói chí lý, đi một ngày đàn, học một sàng khôn. Thế tôi tấn công tới tấp ba dĩa thịt dông. Cô bé cười nói, ông làm dân ở đây được rồi. Chú Bảy quay qua nạt cô bé, con gọi ông giáo là thầy chứ. Ông ấy đã dạy con chữ nào đâu mà bắt con gọi là thầy. Cô bé nói đúng. Năm học đó tôi dạy lớp 11, cô bé học lớp 10, tôi chưa dạy em được chữ nào. Trái lại, em đã dạy tôi nhiều thứ, cách bắt dông ở những đồi cát trắng lóa, cách làm thịt dông ăn khỏi ê mình, cách nướng mực một nắng ăn ngọt nhất, cách cậy hào ở gền son ăn với muối tiêu. Chưa đầy một năm, ngày giải phóng đến, tôi phải về với gia đình ở Sài Gòn. Khi chia tay, cô bé nói mong ông sẽ không quên con dông ở xứ này. Tôi trả lời, đến lúc hấp hối tôi vẫn thèm những món dông em làm. Không lâu đâu, mùa dông tới tôi sẽ trở lại. Tôi không giữ được lời hứa, những công việc mới đưa đẩy tôi đi nhiều nơi trên đất nước. 12 năm sau, tôi mới có dịp trở về Phan Rí, cũng đúng vào mùa dông. Những con dông vẫn cực kỳ ngon như xưa, nhưng xóm rùm đã đổi khác, những cây mận ngọt liệm đã chết vì bị biển lấn sâu vào bờ, và gia đình chú Bảy cũng đã dọn đi đâu mất. Buổi chiều đứng trước biển rầm rì tiếng sóng, tôi nhìn ra chân trời phủ kín mây đen, tôi thầm mong ở một nơi chốn xa xôi, cô bé đã quên những con dông, nếu không, mỗi lần nhớ lại, em sẽ lại đau lòng. Từ điển tiếng Việt, trang 893, định nghĩa yêu, cảm thấy gắn bó, trìu mến, hài lòng, thích thú, say mê với người hay vật có sức mạnh thu hút. Chắc bạn đã sốt ruột gắt lên, thôi đừng kể dài dòng nữa. Ông đã yêu cô bé ở Phan Rí phải không? Vâng, tôi đã yêu. Nhưng không phải yêu cô bé, mà yêu con dông, vì nó có sức mạnh thu hút kỳ lạ. Hãy trôi đi dòng sông. Buổi tối thứ bảy, tôi cùng người bạn ngồi uống nước dừa bên bờ sông Tiền. Trời đứng gió, nhưng dòng sông vẫn trôi miên man và phả hơi nước lên mắt rượi. Bạn tôi dân Mỹ Tho nên anh đành phong cảnh nơi đây. Anh đang thao thao giảng cho tôi hiểu lai lịch con sông Tiền. Còn tôi nhìn dòng sông và cố hiểu nó trong sự im lặng. Mời chú mua vé số. Người bạn tôi lắc đầu, xua tay với cô bé bán vé số, mặc áo sơ mi trắng, quần xanh, và anh tiếp tục nói về dòng sông. Cô bé đưa xấp vé số qua tôi. Mời chú. Dạ. Mời thầy mua giúp em mấy vé ạ? À? Tôi nhíu mày nhìn cô bé đứng trước mặt. Đôi mắt em đen và ướt như dòng sông đêm. Tôi hỏi, tại sao em gọi tôi là thầy? Dạ, tại thầy có dạy em năm lớp 10. Em nhận lầm rồi. Tôi đâu có dạy em. Tôi mới ở Sài Gòn xuống đây chiều nay. Dạ, năm lớp 10 em còn học ở Sài Gòn. Sau đó ba em chuyển công tác xuống đây. Cả nhà em phải đi theo. Em xuống đây bao lâu rồi? Dạ, mới hơn một năm. Tôi nhìn kỹ khuôn mặt cô bé một lần nữa. Em e thẹn cúi gầm đầu, mái tóc ngắn che khuất hai má. Tôi cố nhớ xem em đã học lớp nào, nhưng không thể nhớ nổi. Nên hỏi, em tên gì? Dạ, tên em. Mà thôi, thầy nhìn em còn không nhận ra, em có nói tên thầy cũng không có nhớ đâu. Tôi gõ gõ ngón tay lên đầu mình, cười nói, tôi xin lỗi em, các em quá đông tôi nhớ không hết. Để tôi mua giúp em 2 tấm vé số. Tôi đút 2 tấm vé số và đưa tiền cho em. Cô bé cúi đầu nó lý nhí. Cảm ơn thầy. Rồi em bước vội đi. Người bạn tôi lại tiếp tục nói về những trận thủy chiến của Nguyễn Huệ với quân Xiêm trên dòng sông này. Tôi nhìn đồng hồ đeo tay, 10:35. Những cục đá trong 2 ly nước dừa đều đã tan. Tôi nói người bạn đi về vì đã cảm thấy buồn ngủ. Đi ngang qua một nhà hàng ăn uống xây sát bờ sông. Đèn điện thắp sáng choang và nhạc disco vang lên rộn ràng dồn dập. Tôi thấy cô bé đứng trước cửa nhà hàng với 2 người bạn. Em đang đưa tay lên chùi nước mắt. Tôi vội bước đến hỏi em. Có chuyện gì vậy em? Cô bé ngước nhìn tôi. Đôi mắt em đỏ hoe. Em lắc đầu, quay mặt đi. Và một người bạn của em nói. Có một ông xe rượu. Mua 10 tấm vé số của nó rồi lên xe hơi đi luôn. Nó không dám về, sợ má nó đánh. Tôi móc túi lấy 20 ngàn, nhét vào tay cô bé. Tôi vỗ vỗ vào vai em đang run lên. Thôi, em đừng khóc nữa. Em về đi, khuya rồi. Tôi bước đi, người bạn bước theo nhăn nhó nói. Ông chỉ lo chuyện bao đồng. Tôi quên chuyện đó đi. Rồi tôi cười nói. Ông có biết sông Tiền dài bao nhiêu km không? Người bạn tôi nhíu mày suy nghĩ. À, để tôi nhớ lại coi. Buổi sáng chủ nhật, người bạn tôi bận việc nhà. Tôi một mình đi dạo chơi trong thành phố. Tôi muốn vào thăm trường học Nguyễn Đình Chiểu nổi tiếng. Những ngày này nghỉ cổng trường đóng kín. Tôi nhìn qua hàng rào, chỉ thấy khoảng sân rộng, những dãy nhà lầu và những tàn cây phượng lá xanh non. Ở đây mọi con đường hình như đều dẫn ra bờ sông, nên đi loanh quanh một hồi, tôi đã đi đến chân cầu Bảo Định. Tôi vào ăn sáng ở một quán xây trường ra sông Tiền. Tôi ngồi gần cửa sổ, mở ra mặt sông với dòng nước đục ngầu phù sa. Bờ bên kia là chợ, các ghe chở trái cây đậu san sát để lên hàng. Người miền Nam vốn hào phóng và hủ tiếu Mỹ Tho nó cũng vậy. Đầy tôm, đầy thịt và cá mực khiến tôi ăn không hết một tô. Tôi ngồi nhâm nhi ly cà phê đen và nhìn dòng sông lấp lánh ánh nắng ban mai. Mời chú hai, dì hai mua giúp con tấm vé số. Nghe tiếng quang quang, tôi bất chợt quay lại. Cô bé bán vé số tối hôm qua đang mời hai vợ chồng lớn tuổi ăn hủ tiếu bàn bên. Đợi người đàn bà mua vé số xong, tôi gọi, này em. Cô bé nhìn tôi, cười e thẹn, rồi em bước đến, đưa sắp vé số. Em mời thầy. Tôi lắc đầu, cái chiếc ghế bên cạnh. Em ngồi xuống đây, tôi mời em ăn sáng. Cô bé ngần ngại ngồi xuống chiếc ghế nệm. Tôi gọi cho em một tô hủ tiếu và một ly đá chanh. Trong khi chờ đợi, tôi hỏi, em tên gì? Cô bé lấy ngón tay gạch gạch lên bàn rồi ngẩng đầu lên nói, em nói thầy đừng cười nghen, em tên Thanh Giang. Tên em hay vậy mà em nói buồn cười. Không phải vậy, em có hỏi ba em á là tên đó nghĩa là gì? Ba em nói đó là tên một dòng sông nhỏ miền Trung, quê hương của ba em. Em sợ thầy cười vì trên đời này làm gì có dòng sông xanh. Như sông Tiền đây nè, hôm thì nước nó đục ngầu à, hôm thì nước đen thui, có hôm nước có trong xanh đâu thầy. Có chứ, hôm nào trời đẹp, em thức dậy thật sớm, sẽ thấy dòng nước trong xanh. Đâu có ai mua vé số lúc thật sớm mà thì biểu em thức dậy. Người chủ quán bưng tô hủ tiếu và ly đá chanh đặt trên bàn. Trong khi cô bé ăn hủ tiếu, tôi khuấy đường trong ly đá chanh của em. Sức em thật khỏe, chỉ một loáng em đã hết tô hủ tiếu to đầy. Em cầm ly đá chanh và uống một hơi hết nửa ly. Tôi đốt một điếu thuốc rồi hỏi, em đi bán vé số buổi sáng, buổi tối, vì hằng ngày em đi học buổi chiều à? Cô bé lắc đầu, em nghỉ học lâu rồi thầy. Ồ, sao vậy? Em phải phụ giúp ba má em nuôi ba em nhỏ. Em hãy cố gắng đi học thêm lớp đêm. Em bán vé số kiếm chưa đủ tiền chợ cho gia đình, tiền đâu mà em đi học lớp đêm? Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, em hãy đi học tiếp đi, hàng tháng tôi sẽ gửi cho em một số tiền đủ để trả học phí. Nhưng cái lương thầy chưa đủ sống mà. Tôi có đi dạy kèm anh văn nên cũng đủ sống, vậy em đừng ngại. Cảm ơn thầy, nhưng em học lớp 12, em cũng phải nghỉ học phụ giúp gia đình à, và em có học thêm một năm nữa cũng chẳng có được gì. Hay em học thêm một nghề gì đó, như cắt may chẳng hạn. Không lẽ em đi bán vé số hoài? Cô bé thở dài. Em như dòng sông chết thầy ơi. Nó đâu có còn trôi tới biển được đâu mà lo. Tôi nhăn mặt nói, sao lại dòng sông chết? Em là dòng sông xanh. Cô bé lắc đầu. Ba em mới về quê và cho biết dòng sông nhỏ làng em đã khô cạn vì quy hoạch làm thủy lợi đã rút hết nước của dòng sông. Dòng sông đó không còn trôi đi nữa. Nó đã chết. Như em vậy, em đừng nghĩ ba láp, em vẫn sống nha răng đây nè. Không phải vậy đâu thầy ơi, nhiều khi cầm sắp vé số trong tay, nhìn bạn bè đến trường, em có cảm tưởng mình như dòng sông chết. Cô bé cúi đầu xuống rồi ngước lên hỏi, bao giờ thầy về lại Sài Gòn? 2 giờ chiều nay, sáng mai tôi phải đi dạy sớm. Cô bé xè sắp vé số ra, rồi em rút một tờ đưa cho tôi. Em xin tặng thầy. Tôi xua tay. Thôi, em hãy giữ lấy mà bán. Tưởng tôi dễ trúng gió, chứ chẳng trúng số bao giờ. Thầy chê quà tặng của em tầm thường. Thầy hãy đọc 2 số cuối. Tôi cầm tấm vé số, đọc 2 số cuối rồi cười nói. Em muốn tôi đánh đề 2 số này dễ trúng hơn hả? Không phải vậy. Đấy là tuổi của em. Tôi chẳng hiểu em muốn nói gì, nhưng tôi cũng gấp tấm vé số lại rồi bỏ vào túi và nói, cảm ơn em, trước khi về Sài Gòn, trưa nay tôi muốn mời em ăn cơm canh chua cá lóc ở quán cây me, chắc em biết quán đó. Cô bé gật gật đầu. Thầy đợi em được không? Tôi chỉ có thể đợi em tới đến 1 giờ trưa, sau đó tôi phải ra bến xe đò về Sài Gòn. Thầy đợi em lâu hơn được không thầy? Tôi cười, đợi em bán hết sắp vé số à, Như thế chắc tôi phải nhịn đói về Sài Gòn. Cô bé nhìn thẳng vào mắt tôi, nói: Không phải vậy. Hãy đợi em đủ sức trôi đi đó thầy. Nói xong, cô bé cầm sách vé số bước qua khỏi quán, chạy băng qua đường vào một quán cà phê đang đông người ngồi. Tôi nhìn theo em và thầm nói: Hãy trôi đi, dòng sông xanh bé nhỏ, hãy trôi đi. Nhưng còn tôi có giúp được gì cho dòng sông ấy trôi đi, hay chỉ biết đứng trên bờ hò reo rồi thúc giục. Yêu nháp. Hai mươi mốt tuổi mà chưa biết yêu thì đúng là anh em ruột thịt với con cù lần. Nhưng con cù lần là con gì ha? Bạn khỏi phải mất công và sở thú tìm kiếm nó. Bạn cứ nhìn mặt tôi thì rõ. Thật đáng buồn, tôi đã giống y chang con vật lù khù đáng ghét ấy. Nếu trong một kỳ thi vấn đáp, giáo sư hỏi tôi, yêu là gì? Đối với một sinh viên khoa văn năm thứ hai như tôi trả lời dễ dàng như ăn ớt Đà Lạt. Dạ thưa thầy, theo thi sĩ Xuân Diệu nói, yêu là chết ở trong lòng một ít. Còn theo từ điển tiếng Việt của nhà xuất bản Khoa học Xã hội, trang 893, yêu là cảm thấy gắn bó, trìu mến, hài lòng, thích thú, say mê với người hay vật có sức mạnh thu hút. Trả lời đúng bài bản như thế, chắc chắn tôi sẽ được điểm 10. Nhưng nếu giáo sư hỏi tiếp, làm thế nào yêu được và được yêu? Tôi sẽ đứng gãi đầu một hồi rồi đành chịu điểm 0 bởi lý thuyết về tình yêu tôi đã học thuộc lòng. Rất nhiều từ sách vở nhưng thực hành thì chưa bao giờ. Bạn đừng hiểu lầm tôi là một kẻ nhát gan, sợ chết ở trong lòng một ít. Không đâu, nếu yêu là bắt buộc phải chết luôn tại chỗ, tôi mới ớn lạnh xương sống và lắc đầu ngoài ngoại từ chối. Chứ còn chết một ít thì có đáng gì sợ. Ai trong chúng ta mỗi ngày không chết một ít trong cõi đời trăm năm này? Còn cảm thấy gắn bó, trìu mến, hài lòng, thích thú, say mê với vật có sức mạnh thu hút thì tôi đã cảm thấy rõ ràng rồi. Tiền luôn luôn là vật có sức mạnh thu hút tôi kỳ lạ. Như vậy tôi đã hội đủ những điều kiện ắt có và đủ để yêu. Vậy mà đến bây giờ tôi vẫn chưa biết hương vị của tình yêu. Yêu là thế nào nhỉ? Tại trời đất quá bất công với tôi hay là tại tất cả những cô gái đã đối xử quá bất công với tôi? Sau bao ngày tự gãi đầu để suy nghĩ đến nỗi rụng cả một mảng tóc, tôi vẫn không sao giải đáp nổi những thắc mắc trên. May thay, tôi chợt nhớ ra câu ông bà đã dạy, học thầy không tày học bạn. Tôi vội đi đến gãi đầu Cường, một bạn học thân cùng lớp với tôi. Cường nổi tiếng đắc đào ở trường, nên tôi tin hắn sẽ giúp tôi gỡ rối tơ lòng dễ dàng, nhanh chóng hơn và hiệu quả hơn các vị giáo sư vốn nổi tiếng ở trường học. Cường đang ngồi vừa đàn vừa hát ở trong nhà, thấy tôi hớt hải, chạy vào không thèm gõ cửa, hắn bỏ đàn xuống bàn, hỏi, có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy? Tôi vừa thở vừa nói nhắc gừng, tôi nghiêm trọng. Cường rót một ly nước đầy, đưa cho tôi, uống cho mát cổ họng rồi hãy nói. Tuấn ực một hơi hết ly nước đầy, rồi ngồi xuống ghế bình tĩnh nói, Cậu hãy giúp mình giải đáp thắc mắc này coi. Đề thi ở trường à? Không, đề thi ở đời. Làm thế nào để yêu được và được yêu? Cường nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi, cậu định dẻo tôi hả? Dẻo gì? Mình nói thiệt á. Cường nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi nói, khi làm bài thi ở trường, cậu thường viết thẳng vào giấy thi hay làm bài nháp trước đã? Thi cử là chuyện quan trọng bậc nhất ở đời sinh viên, nên phải làm bài nháp cho chắc ăn rồi mới chép sạch sẽ vào giấy thi chứ. Cường nghiêm mặt nói, tình yêu cũng là chuyện quan trọng của một đời người. Cậu nên tập phải yêu nháp trước khi yêu thật. Tôi trố mắt hỏi, cậu định dẻo mình hả? Dẻo gì? Mình nói thật đấy. Mình cũng phải hiểu chút mới nháp được chứ. Chẳng có gì khó cả, nhà cậu có mở cửa thì nắng gió mới được vào. Trái tim cậu có mở cửa thì tình yêu mới len lỏi vào được. Tôi liền cởi hai nút áo để phanh lồng ngực. Tưởng gì chứ mở cửa thì dễ quá rồi. Tôi vừa bắt tay Cường ra về, lòng hí hửng như người ta chụp trúng cái đuôi của chân lý. Sau một thời gian tình nguyện mở cửa trái tim, tôi chẳng thấy một người đẹp hay xấu nào bước vào, mà chỉ có nắng gió, khói xe và bụi bặm bay vào làm tôi muốn ho bể lồng ngực. Tôi lại phải đến gãi đầu Cường, hắn ôm bụng cười chảy nước mắt rồi nói, Cậu mở cửa trái tim như người ta mở một cái bẫy chuột, vậy cô nào dám bước vào? Tôi đỏ mặt cãi lại, trái tim tôi đã chụp X quang, bác sĩ nói tim tôi cũng bình thường như mọi người, sao cậu nói dám nó giống cái bẫy chuột? Cần gì phải chụp X quang, cứ nhìn cậu đối xử với những cô bạn trong lớp mình là rõ. Cậu còn tự ái nhiều quá, nghĩa là còn tự yêu mình nhiều hơn, nên chẳng còn chút tình yêu nào dành cho người khác. Mà tình yêu là phải luôn luôn hướng đến người khác. Nếu chỉ yêu chính mình, thì khác chi con rắn tự cắn đuôi nó. Làm sao tiến lên được? Cậu đã bao giờ mời một cô bạn gái đi uống nước, nghe ca nhạc, dự sinh nhật của nàng? Hay cậu chỉ biết dương mắt nhìn người ta, rồi ăn uống một mình? Tôi gật đầu nói, cậu cũng có lý, mình sẽ tập yêu nháp lại. Nghe lời Cường, ngay buổi chiều hôm đó, sau khi tan học, tôi đã mời 10 cô bạn cùng lớp đi ăn uống, rồi đi uống nước vừa sim. 10 cô đều nói cười trò chuyện vui vẻ với nhau và tôi cũng vui vẻ lay. Chiều hôm sau, 10 cô khác, rồi chiều hôm sau nữa 10 cô khác, rồi chiều hôm sau nữa 10 cô khác. Vậy là tôi đã làm xong nhiệm vụ chiêu đãi nước dừa tất cả các cô bạn trong lớp, không bỏ sót một ai. Xong chầu nước dừa, đến chầu hủ tiếu Nam Vang, đi coi đại nhạc hội, rồi gửi tặng quà sinh nhật cho mỗi cô. Tôi đã luôn luôn bù đầu lo hướng đến người khác, như Cường chỉ bảo. Nhưng sao tôi vẫn chưa cảm thấy hương vị ngọt ngào của tình yêu? Trái lại, tôi chỉ cảm thấy say sẩm mặt mày khi nhìn tổng số chi tiêu cho đợt tập yêu này, tốn hết 1.242.150 đồng, chưa kể tiền gửi xe gắn máy. Trời đất, yêu người khác mà tốn kém dữ vậy, chắc tôi đành tự yêu cho tôi đỡ tốn. Một hôm, thấy mặt mũi tôi yếu xìu như cái cháu quẩy nhúng vô tô nước lèo nguội ngắt, Cường vỗ vai tôi hỏi, cậu đã yêu được cô nào chưa? Tôi lắc đầu ngao ngán thở dài. Yêu mất nhiều quá. Cậu sợ mất thì giờ hay là mất tự do? Không, mất tiền nhiều quá. Mình đã phải bán cái máy cassette nghe nhạc để chi tiêu cho việc yêu nháp. Tôi móc túi lấy sổ chi tiêu hàng ngày đưa cho Cường coi. Hắn đọc xong rồi bật cười. Trời ơi, làm gì có cái chuyện mà yêu tập thể như vậy? Cậu hãy chọn lấy một cô trong số 30 cô trong lớp. Yêu nhiều người cùng một lúc là kể như chi yêu ai? Đấy không phải là tình yêu, đấy là tình bạn hay tình đồng bào. Cậu hãy ráng tập yêu một người, chỉ một người mà thôi. Nghe lời Cường, tôi mở căng mắt quan sát những cô bạn trong lớp để cố tuyển chọn lấy một cô. Chỉ là một cô mà thôi. Cuối cùng tôi đã tự bỏ phiếu chọn Tuyết Sương. Lý do, Sương học hành cũng làng nhàng như tôi, cao cũng bằng tôi và ốm cũng bằng tôi. Nếu hai người tay cầm tay đi dạo phố thì thật xứng đôi vừa lứa, hệt như một đôi đũa tre xuất khẩu. Nhưng điều quan trọng là nàng cũng có xe gắn máy như tôi. Như vậy sẽ ai nấy đi, hồn ai nấy giữ. Nếu rủi ro có bị tai nạn xe cổ, không ai có thể đổ lỗi cho tôi. Sau khi mời Sương uống cà phê máy lạnh, tôi mời nàng đi ăn miếng cua, một tô đặc biệt, rồi mời nàng đi xem phim Tình ơi là tình. Trong dạp chiếu bóng, tôi đã mạnh dạn cầm tay nàng rồi hôn lên cánh tay của nàng. Và Chúa ơi, thật sung sướng cho tôi, nàng cũng mạnh dạn hôn đáp lại tôi, lên đầu tôi. Dù hàng ngày gặp nhau trong lớp, chúng tôi vẫn viết thư tình gửi cho nhau, kẹp trong những cuốn sách, rồi giả đò cho nhau mượn, vừa bảo đảm đến tay người nhận, vừa đỡ tốn tiền mua tem. Cứ như thế, tình yêu của tôi kéo dài được 2 tháng 27 ngày rưỡi. Chiều nay, buổi họp cuối năm, tôi đã nhận được thư của nàng. Tôi nghĩ chắc nàng mời mùng 1 Tết năm nay. Tôi đến sông đất nhà nàng, rồi chúng tôi cùng đi đến Lăng Ông xem đá gà, đi hội chợ, vui xuân, thảy vòng vào đầu vịt, đi xem đại hội tấu hài để suốt năm cùng cười. Buổi tối về nhà, cơm nước xong, tôi vào phòng đóng kín cửa lại, hút một điếu thuốc thơm, rồi chậm rãi mở thư nàng ra đọc. Anh Biền thân mến, cảm ơn anh rất nhiều trong 3 tháng qua đã giúp Sương tập yêu. Nhờ vậy Sương đã tìm được người yêu đích thực của mình. 28 Tết này, gia đình anh ấy sẽ làm lễ dạm ngõ nhà Sương và đến hè sang năm sẽ làm đám hỏi. Vậy Tết này, Sương đã làm một người khác, không thể đi chơi, vui xuân với anh được. Mong anh thông cảm. Một lần nữa xin thành thật cảm ơn anh đã giúp Sương biết tình yêu đích thực là gì. Sương mong trong đám cưới của Sương sẽ không vắng mặt anh. Thân chào anh, Sương. Trời đất, không ngờ tôi đã vô tình giúp nàng hoàn tất xuất sắc giai đoạn yêu nháp. Còn tôi, đến bao giờ mới chấm dứt giai đoạn hắc ám đó đây? Hay suốt đời tôi chỉ là một kẻ tập yêu? Như vậy, Mùng 1 Tết năm nay tôi sẽ đi đâu? Chắc các bạn nghĩ tôi là người cao thượng. Tôi sẽ đến nhà Sơn chúc mừng hạnh phúc của nàng. Không đâu, tôi chỉ cao có 1m50. Tôi chẳng dạ gì bắt chước người cao 1m80. Với đến những gì ở tầm cao trên 2m, để rồi té ngã gãy chân lại càng lùn thêm. Mùng 1 Tết năm nay, tôi sẽ đi. Vào sở thú, tôi sẽ nhờ một người thợ chụp hình màu. Tôi đang đứng bắt tay chúc mừng năm mới một chú cù lần. Bạn đừng nghĩ tôi bị thất tình rồi đâm ra bi quan. Không đâu, tôi đang rất lạc quan yêu đời. Không có tình yêu thì tôi cũng có tình anh em ruột thịt. Tôi đâu có cô đơn một mình như một số người khác mà bạn phải chia buồn.